Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tình lắm Tiết ở Úc khoảng chừng 4-5 năm gần đây đó, thì chúng tôi có để ý là hai cái thời điểm mà có thể nói là rất là dễ bị bệnh, nhất là dịch cảm cúm. Thời điểm đầu tiên là thời điểm tuần lễ đầu hoặc là hai tuần lễ đầu bắt đầu vô mùa đông. Và hai tuần lễ cuối của mùa đông. Thì hai cái tuần lễ này hoặc là 10 ngày, có khi 10 ngày, có khi 2 tuần, có khi 1 tuần. Thời tiết thay đổi rất là đột ngột và rất là bất thường. Nhiệt độ chênh lệch rất là cao. Và chính vì vậy mà chúng ta dễ bị cảm, dễ bị cảm cúm hoặc là cảm thường thôi. Bởi vì nó chênh lệch, độ chênh lệch nó có khi 5-6 độ, 7-8 độ. Và hai tuần lễ gần đây đó thì rất là nhiều người bị cảm, ta gọi là cảm cúm. Ở trong chùa chúng ta cũng có người bị cảm, và quý Phật tử cũng có người cảm, nhưng mà cũng cố gắng đến đây để mà tu tập. Một điều mà chúng tôi thấy rất là hay ở nước Úc là chính phủ khuyến cáo, nó không thành một cái luật, nhưng mà hầu như là tất cả các trẻ nhỏ được dạy rất là kỹ về vấn đề vệ sinh cá nhân và vệ sinh cho cộng đồng, cho những người xung quanh, trong đó có cha mẹ và gia đình, và trong lớp học, trong trường. Tôi để ý, tôi thấy là những đứa nhỏ mà nếu mà nó bị cảm, bị bệnh á, nếu mà nó bị bệnh ở phát hiện ở trong lớp học đó, thì là cô giáo hoặc là thầy giáo báo cho gia đình, là trong cái lúc đó là gia đình, cha mẹ hoặc là những người thân ở trong gia đình đó đến để mà dẫn đứa trẻ đi về nhà. Vì lý do là sao? Sợ nó lây bệnh đến những đứa trẻ khác ở trong lớp. Nói nhỏ là ở trong lớp, nói rộng ra là nó có thể nó lây bệnh không phải chỉ một lớp mà nhiều lớp, hoặc là nguyên cả một cái trường. Chính vì muốn phòng hộ, muốn không cho lây lan. Cho nên là khi một đứa trẻ, một đứa học sinh bị bệnh là tức khắc là được đưa về nhà nghỉ ngơi, không có học, mà cũng không có bị trừ điểm. Nó không giống như ở Việt Nam hồi xưa mình không đi học là bị trừ điểm, nhưng mà không biết lý do gì, mà nhiều khi nó bệnh hoạn hay là bất cứ những cái lý do gì đó, nhưng mà trong trường không có lưu tâm đến những lý do đó, cho nên không thấy học, bị trừ điểm. Còn ở đây đó thì những người, những đứa trẻ mà nó học ở trong lớp mà nó bị bệnh là được đưa về mà không có bị trừ điểm, không có bị gì hết. Rồi những cái bài vở mà nó thiếu á, khi mà khỏe rồi đó, lành bệnh rồi trở lại học đó, thì được thầy cô giáo kèm thêm những cái giờ khác. Đó là trường hợp những đứa trẻ mà được phát hiện bệnh cảm ở trong lớp. Còn những đứa trẻ mà nó bệnh ở nhà thì được cha mẹ nó giữ lại ở nhà, không cho đến trường học, cũng với mục đích là vì nếu nó đến lớp học nó sẽ dễ lây bệnh đến những đứa học sinh khác ở trong lớp hoặc là ở trong trường. Chính vì lý do đó mà hôm nay ta có thể nói một cái đề tài nó gần gũi với cuộc đời của chúng ta. Đề tài là lây bệnh. Mình cứ tưởng là ở xứ sở này họ quan tâm và họ tạm gọi là có văn minh. Nhưng mà quý vị biết là cái chuyện mà lây bệnh đó, hoặc là sợ lây bệnh, nó đã có, và cái cách để phòng hộ nó đã có từ thời Đức Phật. Từ thời Đức Phật, ở trong giáo đoàn của Đức Phật á, những cái điều này thì nó không được nói rộng rãi ra, bởi vì nó làm những cái điều luật ở trong tăng đoàn. Nhưng mà tôi chỉ nói cái ý thôi để cho quý vị hiểu thêm là Đức Phật của chúng ta đó là một cái người rất là giỏi về vệ sinh. Chứ không phải nói mà mấy ông thầy chùa hoặc là mấy người đi tu là ngày tắm một tháng tắm được có hàng lần, hoặc là nghe, hoặc là ăn thì ăn đồ cúng đồ gì đó. Đại khái là một ông thầy với một cái hình ảnh mà ngày xưa ta nhìn ta thấy đó là không có sạch sẽ, dơ giấy lắm, bộ đồ thì mặc nó rách rưới, bẩn thỉu, dơ giấy. Thành ta nhìn một vị thầy ngày xưa hoặc là gần đây cũng có rất là nhiều người, mặc dầu đang sống ở dưới cái xứ sở văn minh ở nước Úc này, nhưng mà cũng nhìn những người tu với cái nhìn nó rất là lệch lạc. Hãy tu hành nó thì phải làm sao thể hiện nó dơ giấy, nó bẩn thỉu mới là một cái người tu chân chánh. Còn người nào mà tu mà thấy sáng thay bộ đồ, chiều thay bộ đồ thì biết cái người đó là thuộc về cái dạng là tu không đàng hoàng, hoặc là nó sao mà tu hành gì đâu mà mặc đồ ủi láng con vậy đó. Ông thầy đó ông mặc mà ông lên làm lễ mà ủi đến nỗi mà cái đường ly đó rờ một cái là đứt tay. Có nhiều người Phật tử họ đến đây họ nói với tôi là có một số người tu mặc đồ nó ủi đồ này nọ như vậy. Thì tôi không có nói đúng sai, nhưng mà thật sự ở trong giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa đó, mặc dầu luật dạy là nửa tháng tắm lần đối với những vị tỳ kheo, nhưng mà vì lý do gì chúng ta phải hiểu. Ở một cái xứ sở, thí dụ như ở Việt Nam hoặc là ở những nước mà thời tiết nó nó không giống như những cái thời tiết ở ở các nước khác. Thì một ngày mà chúng ta không tắm là đã thấy khó chịu rồi, huống chi là một tháng hoặc là hai ba tháng. Có nhiều người, ví dụ như tôi hồi đó ở Ấn Độ, hai ba tháng không tắm mà nó không có hôi. Là vì sao? Bởi vì là cái mùa lạnh đó, không có tắm mà nó vẫn vẫn sạch sẽ, thơm tho, khỏi cần xài xà bông. Mỗi con người á, mỗi cái cơ thể con người nó có một cái phước báo riêng của họ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi có phước báo, nhưng mà mỗi con người cái cơ cấu, cái nghiệp của họ. Tại sao có nhiều người mà họ tắm một ngày hai ba lần luôn, và họ tắm xà bông COS, xà bông ca mai, xà bông Z đâu không à, nhưng mà đến gần họ vẫn hôi. Trong kinh đó, Đức Phật nói là do cái nghiệp, nghiệp người đó nặng. Còn những người mà mặc dầu không có tắm thường, không có xài đồ mỹ phẩm nhiều, nhưng mà người ta vẫn thơm tho là do cái nghiệp. Mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa đó thì nói là nhờ tụng kinh Pháp Hoa mà cái miệng thơm sạch. Nhiều khi hai ba bữa ngủ không cần đánh răng luôn mà nói chuyện vẫn sạch. Có đó. Còn nếu mà có nhiều người cái nghiệp họ nặng đó, họ súc miệng liên tục, ngày hãy mà ăn xong rồi súc miệng, ăn xong rồi súc miệng, nhưng mà súc miệng ra rồi thì nói chuyện nó cũng vẫn hôi. Thì do cái nghiệp của người, mỗi người thôi. Trở lại thời kỳ Đức Phật, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo ở trong tăng đoàn đó, mỗi khi mà có bệnh, nếu mà bệnh nhẹ đó thì còn sinh hoạt ngồi thiền hoặc là sinh hoạt nghe pháp chung với hội chúng. Nếu mà những người này mà bệnh nặng thì Đức Phật dạy phải ở riêng, cách ly. Rồi sẽ có người cử một thầy tỳ kheo hoặc là trong chúng đó cử ra người để thay phiên lo cho người đó. Thì ngay cả cái thời của Đức Phật đó, trong cái sinh hoạt mà tập thể, Đức Phật đã thấy một cái chuyện là khi có bệnh con người, nhất là những cái bệnh truyền nhiễm hoặc là bệnh nặng đó, thì dễ bị lây lắm. Cho nên ở trong luật hồi xưa đó mà cho đến bây giờ vẫn còn giữ, người nào mà muốn đi tu, muốn xuất gia, thì một trong 18 câu hỏi đó, có một câu hỏi là ông có bị bệnh truyền nhiễm không. Cái bệnh truyền nhiễm là cái từ chung thôi. Bây giờ ta có thể ta nói hỏi ông có bị bệnh SIDA không, ông có bị bệnh gì đó, tiểu đường hay là bị bệnh gì mà dễ lây đó. Tất cả những cái bệnh gọi là bệnh truyền nhiễm là bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp hoặc là qua những cái phương tiện khác thì là không được đi tu. Đó là một trong 18 cái câu hỏi đó. Ông có bị thiếu tiền ngân hàng không? Nếu còn thiếu tiền ngân hàng không được đi tu. Ông có bị gây cái án hình sự không? Có nghĩa là đâm chém hay gì đó mà hiện giờ chính phủ đang điều tra hay là đang truy nã, không được đi tu. Người nào mà nhận những người đó vô là không có đúng với luật của Phật dạy. Nó có 18 điều, 18 câu hỏi. Còn nếu mà ở xứ Úc thì có thêm khoảng chừng 5-10 câu thêm nữa. Tùy ông có bị vợ bỏ không? Vợ bỏ mà chưa có đi ly dị á, nó bỏ nửa chừng thôi, gọi là án treo đó. đi tu, nhận vô đi tu mà vài bữa rồi con vợ nó vô nó đòi lại rồi sao, thì cũng không được. Cái đó là thầy thêm vô cái câu đó thêm khoảng chừng 5-10 câu nữa, ở Úc thì phải thêm vô chứ không thôi nó vô. Nhất là những người phụ nữ hay là phụ nam gì mà nó khi mà nó cái chuyện mà nặng về cái tình ái mà nó khùng lên rồi đó, nó có thể nó vô nó đốt chùa luôn, chứ đừng nói mà nó đòi nhà, nó đòi ông chồng không còn đã à. Thành ra phải hỏi kỹ lèo lưỡng và phải có giấy tờ chứng minh nữa, chứ hỏi không nhiều khi nó tu mà nó thiết tha, nó tu quá nhiều khi nó phải nói để làm sao để cho mình nhận. Thành ra phải có giấy tờ chứng minh nữa mới được. Thì trở lại, đó là một cái chứng minh để thấy được là ngay cả Đức Phật ngày xưa Ngài rất là kỹ lưỡng về vấn đề vệ sinh cá nhân và vệ sinh tập thể. Cái đó là cái gì? Là cái kiến thức mà ngay từ thời kỳ khi mà Đức Phật chưa đi tu, Ngài đã có những cái kiến thức đó rồi. Kiến thức về y học, kiến thức về y học, thì Đức Phật đã có đầy đủ cái kiến thức đó rồi. Kiến thức về tôn giáo học, Đức Phật cũng đã có rất là nhiều về những kiến thức đó. Chứ đừng nghĩ, quý vị đừng nghĩ là khi đi tu là không cần cái gì hết, chỉ Nam Mô Di Đà Phật là tự nhiên cái kiến thức ở đâu nó bay vô đầu mình. Đức Phật khi Ngài chưa đắc đạo, Ngài chưa đi tu, Ngài đã có đầy đủ kiến thức về ở ngoài đời rồi. Ngài hiểu hết, Ngài biết hết. Nhưng mà về cái lý tưởng mà giải thoát giác ngộ thì những cái kiến thức đó nó không có giúp ích cho nhiều. Cho nên Ngài bỏ những cái đó và Ngài tìm cái con đường gọi là con đường giác ngộ giải thoát cho chính mình và cho tất cả chúng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy về mặt gọi là vật lý, về mặt cơ thể học, về mặt sinh học, Đức Phật là người đã hiểu và đã dạy các vị thầy tỳ kheo cũng như các đệ tử những cái kiến thức về phòng ngừa bệnh. Và khi mà một con người có bệnh rồi đó thì biết cái cách để đừng có cho nó lây lan. Đó là về mặt bệnh. Chúng ta có rất là nhiều bệnh, nhưng mà vì không có ý thức. Hồi nãy tôi nói đó, ở đây những đứa nít nhỏ được dạy và được ý thức một cách rất là kỹ lưỡng. Hãy khi nó bệnh là nó tự động, nó ở nhà, nó không có đến trường học. Đứa nào cũng vậy hết. Mấy đứa nhỏ ở đây tôi để ý tôi thấy, khi nó bệnh là nó tự động, nó chẳng những không đến trường học mà nó không đến để mà nó sinh hoạt ở trong gia đình Phật tử nữa kìa. Ý thức rất là cao. Trong khi đó có nhiều người, tôi không dám nói ai, nhưng mà bệnh ho sùng sục mà khi nói chuyện hoặc là đi chữ gặp, mà khi mà nói chuyện với nhau thì không thấy ho, hoặc là chữ lộn thì không có ho, nhưng mà lên chánh điện thì ho kỳ cục, hoặc là tới cái giờ tụng kinh nó ho mà không phải ho nhỏ, nó ho lớn, ho để cho mọi người biết mình đang bệnh. Không biết phải không. Có một số người thì bệnh nhưng mà rất là ý thức cái chuyện đó, thành ra ho nhưng mà ém lại ém vậy thôi, chứ còn không có ho lớn, không có là, coi như là ra tiếng. Thì đó là những cái mà ta thấy. Mặc dầu như vậy, nhưng mà nếu mà mình đang có trong người cái bị cái dịch truyền nhiễm thì những cái ho như vậy đó, những cái mà vậy có thể lây lan, lây bệnh. Nói như vậy không có nghĩa là tôi sợ bệnh nhưng mà nói vậy để cho ta thấy là về mặt kiến thức, chúng ta là những người đang sống ở cái xứ sở này thì ít nhiều những cái kiến thức đó ta phải biết để mà áp dụng. Mấy đứa nít ở đây nó còn biết, nó áp dụng, huống chi mình là người lớn. Thành thử là khi bệnh, nhất là những cái chứng bệnh lây lan, thì ta nên nghỉ ngơi, nên bác sĩ hay là nên uống thuốc hay gì đó. Chứ còn nếu không khéo, vô tình thôi, chứ không, tôi không có nghĩ là ai cố ý đâu, nhưng mà vô tình ta sẽ đưa những cái bệnh đó, đó cho người khác. Đưa những bệnh đó cho người khác. Đó là tôi nói bệnh cảm thôi. Còn những cái chứng bệnh, nói sâu thêm một chút nữa, hiện bây giờ khoa học đã chứng minh, đã cho biết là cái bệnh mà những cái bệnh mà hồi đó nằm trong danh sách là truyền nhiễm đó, vì thiếu kiến thức. Ngày xưa thì nói là truyền nhiễm, nhưng mà giờ nó không có truyền nhiễm nữa. Ví dụ như bệnh cùi, hồi xưa là cùi hủi là nằm ở trong những cái chứng bệnh nan y, những minh chứng bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà bây giờ khoa học khoảng chừng mấy chục năm nay, người ta đã chứng minh bệnh cùi hủi nó không có lây lan, nó không có lây lan. Thành thử là nếu mà quý vị nào mà coi cái phim của một ông thầy ở dưới Sydney đó, đi về Long Hải mà đi lại thăm cái gia đình của một ông cùi, có bà vợ cũng có con, có đứa con gái à, nhưng mà ông cùi hết luôn đó, ông cùi không còn cái gì hết á. Nhưng mà bà vợ bà sống với ông cùi, nhưng mà bà đâu bị cùi đâu. Rồi sanh ra đứa con gái đâu bị cùi đâu, đúng không? Đó, nhưng mà may mắn đó là bà này bà lên đây để bà trả nợ cho ông cùi. Bà trả mà bà hoan hỷ, bà trả mà bà không có buồn phiền gì hết. Cho nên đúng ra ông cùi chết trước bà, nhưng mà bà giờ bà chết trước ông cùi. Đó là bà trả nợ hết rồi. hết nợ. Thành ra là bà chết. Rồi bây giờ khi bà chết đó, thì để lại ông cùi với một đứa con gái nhỏ 12, 15 tuổi gì đó. À, để cho thấy là có những cái bệnh, có nhiều khi ta cứ nghĩ là nó rất là nguy hiểm và nó rất là dễ lây lan, nhưng mà thực sự nó không có lây. Sống ăn chung rồi sinh hoạt gia đình chung vậy, nhưng mà cái cô vợ không có bị bệnh cùi, đứa con gái cũng không có bị bệnh cùi, nhưng mà bị bệnh cảm đó. Cái cảm mà cảm nhất là cảm vịt, cảm gà đó, cảm heo, nó còn dữ hơn là cái bị bệnh cùi nữa. Nó có thể nó lây, chỉ cần ho sơ sơ thôi, mà nếu mà tôi bị bệnh cảm cúm mà cảm gà đi, tôi nói nãy giờ là phun xuống dưới là quý vị bị hết rồi đó. Ta gọi là lây lan đó, là dính hết rồi. À, có một thời gian là bị gọi là cảm gà, cúm gà. Cúm gà ở Việt Nam hoặc là ở một số nước, thành ra người ta không dám ăn gà. Nhưng mà ở Úc, gà vẫn bán chạy như thường. Và mấy cái tiệm gọi là McDonald's, KFC gì gì cũng bán chạy như thường. Tại vì dân đây người ta không sợ. Cái thứ hai nữa là ở đây có vệ sinh. Cái phòng ngừa về vệ sinh nó rất là cao. Cho nên là ở đây người ta không ngán cái chuyện đó. Còn ở Việt Nam là đến nỗi mà khủng hoảng đến cái chuyện mà người ta không dám ăn. Tuy nhiên cũng có một thành phần mà nó nghèo, nghèo đến nỗi mà có dùng cái danh từ rất là hay ở trong Việt Nam, ta gọi là nghèo mạt riệp. Hả? Cái thành phần đó đó thì có cúm hay là không có cúm gì là nó thấy rẻ là nó mua nó ăn thôi. Ăn cho nó đã, tới chừng nào chết thôi. Thì cái thành phần nghèo này nè là nó tuốt đâu ở trong vùng khỉ ho cò gáy đó ha. Tức là từ ở mặt lộ mà chạy vô trong ruộng, trong đồng gì đó mà nhìn xung quanh không còn thấy nhà cửa nữa đó. Thì người dân nghèo đó họ ở trong đó đó. Thì những người này đó họ không có biết cái chuyện mà cúm gà hay là cúm vịt gì, thèm thấy mồ luôn. Thành ra thấy con gà, thấy con vịt là cứ ăn thôi. Còn cái chuyện bệnh, nhiều khi họ bệnh mà họ không biết họ bệnh là gì, ăn con gà hoặc là ăn con vịt mà bệnh đó, họ cứ nghĩ là bị trúng gió hay là gì đó, chết thôi. Cái phương tiện về y tế ở những cái nơi ở Việt Nam nó cũng rất là còn nghèo khổ, rất là thiếu thốn, chứ không phải ở những vùng ở ngoài thị trấn, thị xã hoặc là tỉnh đó, thì nó còn đỡ đỡ. Nhưng mà những người nghèo ở phía sâu vô trong đó, thì vẫn là nghèo và khổ dữ lắm. Thì họ đâu biết là dịch, họ đâu biết gì. Trả lại, hồi nãy giờ chúng ta nói là chúng ta nói về cái gọi là bệnh dễ lây lan về mặt sinh học, về mặt cơ thể học, về mặt cái coi như là cái vật lý. Thì cái bệnh đó đó, chúng ta thấy khi mà chúng ta bệnh đó thì chúng ta tìm thuốc uống, chúng ta đi bác sĩ để cho hết bệnh. Và khi mà một cái dịch, một cái thời tiết mà nó có thay đổi như nãy tôi nói đó, là đầu mùa lạnh và cuối mùa lạnh, thì hai cái chu kỳ này, hai cái giai đoạn này dễ bị bệnh cảm cúm, dễ bị bệnh cảm. Tuy nhiên không phải là 1.000 người hoặc là 100 người là đều bị bệnh 100 người, mà mỗi cái cơ thể của mỗi con người có một cái sức đề kháng riêng nữa, có một sức đề kháng riêng. Bằng chứng là những cái người mà làm bác sĩ đó, những người làm y tá đó, những người đó về mặt cơ thể học họ có một cái sức đề kháng rất là mạnh. Cho nên hàng ngày hàng giờ họ tiếp xúc với bệnh nhân nhưng mà ít thấy họ bệnh, ít thấy họ bệnh. Hoặc là một số người mà làm việc tôn giáo thì họ tiếp xúc với đủ thành phần hết, nhưng mà cái cơ thể của họ cũng rất là khỏe, họ không có bị bệnh. Có nhưng mà rất là ít. Như vậy thì mỗi con người đều có một cái khả năng ở trong cơ thể của bản thân. Mỗi người thì có một cái khả năng để mà chống, ta gọi là cái khả năng đề kháng đó, cái chất đề kháng hoặc là cái sức đề kháng để mà chống chọi lại những cái cơn bệnh đó, chứ không phải là không có. Bây giờ trở lại cái chuyện tu tập của chúng ta, nãy giờ nói là nói chuyện đời thôi. Bây giờ có một cái thứ bệnh khác nó còn nguy hiểm hơn là bị bệnh cùi nữa, nó còn nguy hiểm hơn là bị bệnh phong đợt gánh nữa. Quý vị biết bệnh phong đợt gánh không? Đang nói vậy nó sùi một mép, nó giật đầu này, nó giật đầu kia, nó làm rồi có nhiều khi tự trên đang làm ở trên nóc nhà vậy đó. Hồi đó tôi chứng kiến một cái anh đó, đâu biết ảnh bị bệnh phong đợt gánh, thì đang làm sơn ở trên nóc chùa, cũng gần tới cái ngày Tết, đang sơn vậy, đang cầm cái đầu sơn, cái tự nhiên cái giật cái buông cái thùng sơn xuống, rồi cái rớt cái cọ, xong rồi cái bắt đầu nhảy ở trên cái giàn sơn, rồi cuối cùng rớt, tự trên nó rớt xuống gãy giò. Nhưng mà không chết, giờ còn sống. Nhưng mà may mắn, khi mà ảnh bị gãy giò đó, thì giống như cái trường hợp ở trong cái chuyện ngày xưa, mà ta có biết cái chuyện gọi là Tái Ông Thất Mã đó, thì cái trường hợp này cũng tương tự. Năm đó năm 78, thì ảnh lúc đó ảnh 23 tuổi, thì ảnh mới trong cái tuổi gọi là nghĩa vụ quân sự, ở Việt Nam nó gọi là mình với nghĩa vụ quân sự, bây giờ đại khái là tuổi quân dịch. Nhờ ảnh bị rớt, ảnh gãy giò, cho nên ảnh đâu có đăng ký hoặc là ảnh đâu có bị bắt đi nghĩa vụ đâu. Tới một thời gian sau này bị coi như là cái giò có tật luôn, bằng bỏ bằng bột. Thời gian sau này đến năm 86 thì lúc đó anh cũng lớn tuổi rồi nhưng mà chưa lập gia đình, thì lúc đó bị thương cái giò bị có tật, nhưng mà làm ăn thì cũng khá giả, mở một cái tiệm điện lạnh ở trên Gò Vấp và làm cho cái hãng Nhật là hãng Hitachi á, thì làm ăn lên khá giả lên. Thì lúc đó anh tự nhiên anh có tật, thì qua cái tuổi đó rồi, lớn rồi, tự nhiên cái ổng đòi cưới vợ. Rồi cưới vợ thì cũng rất là nhiều người đẹp hỏi, và khi mà gặp ổng thì thấy tiền ổng thì người ta cũng khoái, nhưng mà nhìn lại thấy cái ông chồng mà có tật, rất là nhiều người, rất là nhiều cô không có đồng ý. Cuối cùng ảnh biết được cái chuyện là gì người ta không đồng ý ảnh, là không thương ảnh là gì, ảnh có tật cái giò. Thì lúc đó ảnh mới kiếm mấy ông thầy để mà hỏi coi làm sao để sửa lại cái giò cho ảnh ngay, cho ảnh đừng có tật. Thì ở dưới miền Tây có một ông thầy rất là nổi tiếng, ông lãnh anh, ông nói ông bảo đảm ông sửa lại thành nguyên dạng giống như chưa có gì, nhưng mà ăn rất là mất tiền. Thì ông này ông đang giàu mà ông mới chịu. Quý vị biết sao không? Thì ông đi xuống dưới miền Tây, ông cho cái ông thầy này bẻ cái giò lại cho gãy luôn, gãy một lần nữa, rồi mới bắt đầu ổng mới dùng cái thuốc gì đó, thuốc nam thuốc bắc gì đó, chứ không phải là ổng bó lại vậy đó. Mà sau khi đó là trở lại bình thường, đi đứng bình thường, giống cũng như là không có bị gãy. Thì giờ ổng sau đó ổng cưới được một cô vợ rất là đẹp, nghe nói cũng có thi hoa hậu nhưng mà rớt. Thiệt á, thì ông này cũng bạn tôi, rồi tôi biết rành lắm. Thì hai người ăn ở với nhau cũng rất là hạnh phúc lúc ban đầu, nhưng mà sau một thời gian không biết cái hết phước làm sao, ăn ở đâu được 5 năm thì cái cô vợ bỏ ông. Rồi bắt đầu từ đó cái bắt đầu ông suy sụp. Tới bây giờ là hai bàn tay trắng. Nhà cũng bị bà vợ không biết cách sao đó không biết mà lấy hết. Tài sản cũng lấy hết, không còn gì hết. Thì bây giờ ông có khi ông muốn đi tu. Nói thôi đi tu làm gì nữa ông ơi. Ở đó thì ráng khổ rồi, ráng khổ thêm mấy chục năm nữa thôi, hết khổ. Thì để nói là sao? Là cái ông này lúc mà ông bị gãy giò thì làm cái điều may mắn cho ông, nhưng mà khi ông hết gãy giò, ông trở lại cái con người bình thường và ông có lập gia đình rồi này nọ, thì những cái bất hạnh nó tới với ông. Thấy rõ, cái người này là người bạn tôi đó, chứ không ai xa lạ. Bạn mà bạn cũng rất là thân đó. Là cũng ở chung cùng chùa luôn á. Thì trả lại, chúng ta có những cái bệnh mà chúng ta vô tình hay cố ý chúng ta làm lây lan người khác rất là nhiều mà chúng ta không biết. Mình cứ nghĩ là mình sợ lây người khác qua cái bệnh về mặt mặt sinh học, tức là về mặt mà coi như là cơ thể. Nhưng mà có những cái bệnh ta gọi là bệnh bệnh tâm đó, chúng ta dễ lây lắm. Cũng trường hợp như vậy, trường hợp khi một người tỳ kheo mà mắc những cái chứng bệnh ta gọi là chứng bệnh tâm lý đó, thì Đức Phật cũng có cách để mà điều trị. Khi một thầy tỳ kheo hoặc là một người tu mà phạm những cái lỗi mà làm ảnh hưởng đến cái hình ảnh đẹp của một vị tu sĩ, thì Đức Phật nhẹ đó, thì Đức Phật kêu sám hối, sám hối và tự cái người đó phải quán lại, phải tự phản tỉnh, kiểm tra lại những cái lỗi lầm của mình và tự cố gắng khắc phục, sửa chữa. Đó là bệnh nhẹ. Thì trong vòng 3 ngày họ phải cách ly, không được sinh hoạt chung với những người khác, ta gọi là cách ly đó. Đó là cái bệnh nhẹ. Nếu mà trường hợp bệnh nặng, cách ly 1 tháng, không cho vị tỳ kheo này, không cho cái người này sinh hoạt chung với những người ở trong chúng. Người này 1 tháng cách ly là phải sám hối, tụng kinh và thiền quán, đúng 1 tháng, tự sửa chữa để trở thành một cái con người không còn bệnh hoạn nữa về mặt tâm lý đó nha, tôi không có nói là cái thân xác. Thì cái đó là trường hợp nặng một chút. Trường hợp nặng hơn nữa là cách ly 3 tháng cho đến 6 tháng. Đại khái tùy theo cái mức độ nặng nhẹ mà ở trong luật Phật dạy rất là kỹ. Vì sao Đức Phật dạy như vậy? Vì nếu mà để người này sinh hoạt chung đó, sẽ bị ảnh hưởng, ta gọi là lây lan đến cái con đường tu tập của người khác. Cho nên Đức Phật không cho lây lan. Cái chuyện đó là chuyện của Đức Phật, chuyện của đệ tử Phật. Bây giờ mình nói chuyện của mình nè. Tôi tình cờ tôi nghe một cái người đạo hữu nói, hai vợ chồng nói chuyện với nhau, mà tôi không ngờ là một cái người đạo hữu mà tín nữ này rất là siêu. Cái ông đạo hữu chồng của cổ đi chùa Phật Đà, làm công quả rất là tốt, rất là siêng. Vô chùa thì âm thầm làm, không có tiếp xúc, không ít có tiếp xúc, ít có nói chuyện với ai đó. Nhưng mà khi về tới nhà đó, thì ông chồng ông đem ba cái chuyện ở trong chùa ra, ông nói cho bà xã bà nghe. Mà ông nói cái chuyện mà nó không được, toàn là nói chuyện gì đâu không à. Bà nghe vậy được không? Ban trị sự tính vậy 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 đó. Vài bữa cái bà nghe vậy được không? Cái ông đó đó, ông tính vậy vậy đó, rồi bà đó bà tính vậy vậy đó. Thì cái người này đó, cái người tín nữ này đó, nói một câu mà tôi nghe giống như tổ nói vậy đó nha. Này thuộc về tổ. Ông đi chùa thì ông đi, nhưng mà ông đừng có đem mấy cái ông nội bà nội đó về đây. Sao tối ngày ông cứ mời mấy người đó về đây hoài vậy? Thấy hay không? Rất là chí lý, rất là chí lý. Mình đi chùa, mình đi chỗ này chỗ nọ, cuối cùng là mình không mang về những cái niềm an lạc hạnh phúc cho vợ, cho con chia sẻ, mà cuối cùng là mình mang về những cái hình ảnh, mà cuối cùng rồi cái bà này bà không có đi, bà không có làm công quả nhiều, bà cũng không có lên tụng kinh nhiều, bà cũng không có nghe thuyết pháp nhiều, nhưng mà Bà nói được một cái câu rất là chí lý: là đừng có đem nhé, mấy cái người đó vô chùa, vô nhà tôi nữa. Ông về, ông về mình được rồi, mà con ông mời mấy người này về làm gì? Quý vị hiểu không? Rất là hay. Một người Phật tử như vậy đáng được tán thán, đáng được khen ngợi. Mà cái người này là cái người có tu tập. Có tu tập, chứ không phải không có tu tập. Nếu không có tu, không có nói được cái câu đó. Cũng giống như cái trường hợp, trường cái câu trả lời đó, giống như cái trường hợp mà Ngài Bàn Quẩn, không, Ngài Tô Đông Pha và cô em gái của Ngài như vậy, và Ngài Phật Ấn như vậy, cũng tương tự như vậy. Quý vị có nhớ không? Ngài Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn là hai anh em, coi như là hai người bạn rất là thân. Ngài Phật Ấn rất là giỏi, học rất là giỏi, nhưng mà Ngài không có cái tâm hồn đi ra để mà làm quan, để mà làm coi như là tranh danh đoạt lợi với cuộc đời. Cho nên Ngài đi tu và Ngài có đắc đạo. Còn Ngài Tô Đông Pha đó là một cái người rất là giỏi, thi hào mà, và là làm quan cũng rất là cao ở trong triều đình. Cái tâm ngã mạn cống cao của Ngài cũng rất là lớn. Nhưng mà về sức học đó thì Tô Đông Pha lúc nào cũng không có bằng Ngài Phật Ấn. Nhưng mà Ngài Tô Đông Pha thì nghĩ mình hơn Ngài Phật Ấn. À, có nhiều cái câu đối đáp, có nhiều cái mẫu chuyện giữa hai người này rất là hay. Nhưng mà để tôi như kể một cái mẫu chuyện mà tương tự giống cũng như cái vị tín nữ này nói cho chồng bà nghe đó. Thì một ngày nọ khi mà Ngài Tô Đông Pha mà lên chùa buổi sáng uống trà với Ngài Phật Ấn, thì Ngài Tô Đông Pha mới hỏi Ngài Phật Ấn: bây giờ Ngài nhìn tôi, Ngài nhìn cái thân của tôi nè, Ngài nhìn tôi, Ngài thấy làm sao? Thì Ngài Phật Ấn nhìn Ngài Tô Đông Pha và nói là: tôi nhìn Ngài giống cũng như ông Phật. Còn Ngài Phật Ấn mới hỏi lại: vậy chứ Ngài nhìn tôi là cái gì? Thì Ngài Tô Đông Pha, Ngài nói: tôi nhìn Ngài giống như cục cức. Nói nặng để chọc ông này, ông chửi. Nhưng mà ông này ông tu à, ông đắc đạo, ông đâu chửi, ông cười và tiếp tục uống trà. Thì ông Tô Đông Pha, ông cứ nghĩ như vậy là mình có thể là mình hơn cái ông bạn mình rồi, cho nên mới đem cái chuyện đó về kể cho người em của mình, em gái của mình. Thì khi kể từ đầu tới đuôi vậy, nói vậy, thì ông rất là đắc thắng, ông rất là hoan hỷ. Ông nói là bữa nay là ông hơn cái ông bạn của ông rồi. Nhưng mà Tô tỉ muội, tức là người em gái đó, mới nói: anh cũng thua nữa rồi. Vì sao? Tâm của Ngài Tô Đông Pha nhìn anh đó là vì tâm của Ngài của Tô Đông Pha là tâm Phật. Tâm của Ngài Phật Ấn là tâm Phật. Cho nên nhìn Ngài anh đó, nhìn tất cả mọi chuyện đều là Phật hết á. Tâm của người ta là tâm Phật, nó thanh tịnh rồi, cho nên nhìn cái gì cũng thấy là Phật, cũng thấy là tịnh. Còn cái tâm của anh á, tâm của Ngài Tô Đông Pha đó, nó dơ bẩn như là cục cức vậy đó, cho nên nhìn Ngài Phật Ấn mà nghĩ là cục cức. Thì cũng vậy, cái tín nữ này đó nói là ông đi chùa thì ông đi, cứ đi chùa, nhưng mà ông đừng có đem mấy cái ông đó về mà nói những cái chuyện đó. Bởi vì cái tâm ông là tâm gì? Tâm hơn thua, tâm chấp nhất, tâm hẹp hòi, tâm coi như là phiền não. Cho nên ông nhìn ông nào ông cũng thấy phiền não hết rồi. Ông đem cái phiền não đó ông đem về đây à? Tôi đâu có kêu ông đi mời mấy cái ông đó về đây nữa. Nếu mà hổm hổm thì tôi nghe tôi cười thôi. Nhưng mà sẵn đây tôi chỉ thêm một cái nữa nha. Nếu mà trường hợp vậy, mà nếu mà không phải cái tín nữ đó đâu, mà tất cả các tín nữ khác ở chùa, ở tại đây, nếu mà gặp cái ông chồng hoặc là những thiện nam nào mà gặp cái bà vợ như vậy đó, thì cứ làm cái vậy nè, tôi chỉ cho. Nấu cơm thay vì có hai vợ chồng ăn, thì bây giờ ổng nói ổng cầm lên hai người thì nấu thêm cho hai người nữa. Đừng nói gì chứ. Bả cầm lên bốn người thì nấu thêm cho bốn người ăn nữa. Hiểu không? Rồi dọn bốn cái chén lên, hỏi sao bữa nay bà khùng, sao mà tôi có mình tôi bà ăn mà sao bà dọn tới sáu người như vậy. Nói ông mời thêm bốn cái người của ông, khách của ông đó về ăn chung luôn. Thì nói vậy tự động hiểu mà. Có gì đúng không? Đừng nói gì nặng hết trơn á, chỉ làm vậy thôi là dẹp được, trị được cái bệnh. Cái bệnh mà muôn đời của con người, không phải muôn đời mà hầu như là như vậy. Bởi vì cái tâm của mình nó không được thanh tịnh, tâm của mình còn những cái phiền não, thành ra mình nhìn cái gì cũng là phiền não. Còn cái tâm mình nó đã tịnh rồi thì mình nhìn cái gì nó cũng tịnh hết. Tâm của mình nó không còn bị dao động thì đâu có đổ thừa là cái phướng động hay là gió động mà để cho mà mấy ông thầy tỳ kheo quýt lộn nhau trong chùa đó. Cứ ngồi thiền mà nhìn ra ngoài đố cái gì chứ. Hiện bây giờ đó là cái cây phất theo động hay là gió động? Người thì nói cây phất theo động, bởi vì sao? Bởi vì nó đang lắc lư đó, lá nó đang lắc lư đó. Người thì nói cây phất theo động. Người nói nếu cây phất theo mà không có gió thì lấy gì nó lắc lư? Thì người thì nói gió động, người nói phước động. Hai người cự lộn nhau, sắp sửa quýnh lộn luôn. Coi cái chuyện gió như phất theo động hay là thì tổ mới chỉ tao nói không phải là gió động mà cũng không phải là phất theo động, mà tâm của ông hai vị động cũng vậy. Mình đừng có đổ thừa Phật tử động. Có nhiều người trong chùa nói trời ơi tôi khổ quá, mấy Phật tử cứ điện thoại đem ba cái chuyện gì nói cho tôi nghe tôi nhức đầu quá Nhưng mà cuối cùng là mình bệnh rồi, mình đang bệnh, thành ra mình đi đổ thừa Phật tử, mình đang động, mình đi đổ thừa người ta động. Mình nghe người ta nói thì kệ, mình nghe người này người nói kệ, tâm của mình cứ lắng nghe thôi, giống như ngài Quan Âm vậy đó. Thì ngài đâu có động, giống như Phật A Di Đà chứ mấy ngài đâu có động. Còn sở dĩ mình khổ rồi mình đổ thừa là bể Phật tử, mình đổ thừa người này, mình đổ thừa người nọ, mình đổ thừa là cái tâm của mình nó còn chấp nhất, tâm của mình nó còn ấy, mình đổ thừa trời ơi sắp sửa người ta vô, người ta sắp sửa giật chùa tôi rồi. Là vì sao? Là vì cái tâm của mình còn chấp, vô cái chùa của mình. Trời ơi sắp sửa rồi, người ta sắp sửa người ta giật chức chủ trì của thầy. Nếu mà thầy khổ thầy quá ngu si. Thầy quá tham lam với cái chức chủ trì. Còn nếu mà thoải mái thì vậy mừng à. Mày thấy gì không? Con vợ của mày nó đi với thằng khác rồi đó. Cái vị Bồ Tát đó thấy vậy trời ơi mừng hết sức luôn. Cái ông này ông Bồ Tát ông đang ngồi dưới đó, tôi nghe tôi nói tôi cũng phục ổng luôn á. Ổng nghe vợ ổng có bồ, ổng mừng và ổng điện thoại chúc mừng. Từng tới còn mời hai người đi ăn nhà hàng nữa, thấy khủng khiếp không? Có một vị Bồ Tát đang ngồi dưới đó, Ôi, mấy cô quay kiếm ai? Đó. Hỏi sao chú mừng vậy? Có người gánh nợ cho con. Có người gánh nợ con vậy, con hết nợ. Thật sự là vậy. Người khác gánh cho mình, người khác làm cho mình mừng thấy mồ luôn. Có gì đâu, có gì đâu mà phải sợ, có gì đâu mà phải lo âu. Khi chúng ta bị bệnh, về tâm bệnh, tất cả mọi chúng sanh đều có tâm bệnh hết á. Nhưng mà vô tình ta lại đem những cái bệnh đó cho người khác, lây lan cho người khác. Thay vì cái bệnh như vậy thì đi tìm bác sĩ đi, tìm thuốc uống đi. Không chịu uống thuốc, không chịu đi bác sĩ. Thuốc là gì biết không? Tâm bệnh là chỉ có thuốc chánh pháp. Uống thuốc chánh pháp mới hết bệnh. Có nhiều người đi chùa ngày chủ nhật, tụng kinh, niệm Phật, xong rồi xuống dưới ăn, xong rồi còn đi lại cái quầy thuốc á. Quý vị biết quầy thuốc chùa Phật Đạo hai quầy lắm. Quầy thuốc, có một cái quầy thuốc là phải uống thuốc đó trước. Người dĩa đó, cái đó quầy thuốc số 1. Uống xong cái thuốc đó xong quay qua quầy thuốc số 2, thỉnh mớ băng đem về. Nó quầy thuốc số 2. Nhưng thuốc đem về không chịu uống, tức là đem cái to về thôi à. Đem về nghe nhưng mà không thực hành. Nghe hay quá, thầy ở đây giảng không hay bằng ông thầy ở bên Việt Nam. Ông thầy ở bên Việt Nam giảng không hay bằng ông thầy bên Mỹ. Đại khái là bắt đầu so sánh, đem hết ông thầy này tới ông thầy kia ra. Ông thầy nào cũng biết hết, nhưng mà không có chịu thực hành. Không chịu thực hành, không chịu đem ra để mà ứng dụng ở trong cái cuộc đời. Thành ra khổ vẫn khổ. Đi chùa 50 năm, 30 năm, 20 năm, từ ông đại lão hòa thượng cho đến ông tiểu sư phụ, từ ở bên nước ngoài cho đến trong nước Úc, biết hết. Nói ai cũng biết hết. Thậm chí nói tới ông tổ nào, ông Phật nào cũng biết luôn. Ba đời chư Phật con biết hết. Nhưng mà không chịu uống thuốc, để chơi thôi, thì làm sao hết bệnh được. Mà chẳng những không uống cái thuốc đó, mà lại là muốn lây những cái bệnh của mình cho người khác. Lây mà những cái bệnh gì á, cái bệnh mà về sát thân á dễ trị, nhưng mà cái bệnh phiền não coi vậy chứ mà khó trị lắm, khó trị lắm. Khó trị cho hết bệnh nhưng mà dễ lây lan. Khổ vậy đó. Mình nghe ai mà nói cái chuyện mà phải quấy tốt xấu á, mình nghe rất là mau và mình nhớ rất là kỹ, rất là chi tiết, thấy không? Ngày tháng năm sanh, ông thầy đó tuổi con gì, tuổi ông thầy đó tuổi con dê á, biết luôn á. Bà thầy đó tuổi con gì biết luôn á, biết hết ngày tháng năm sanh của người ta. Thậm chí ông Phật Thích Ca bây giờ người ta còn tính được ông Phật Thích Ca tuổi con gì nữa đó. Quý vị biết ông Phật Thích Ca tuổi con gì không? Không biết hả? Trời ơi, Phật Thích Ca tuổi mùi á, thiệt á, ta tính ra mấy ông Đức Huỳnh Phú Sổ cũng tuổi mùi luôn, không biết hả? Trời ơi, vậy rồi ông Sư Giải Bán Khoai cũng tuổi mùi nữa. Mấy người mà tuổi mùi á là người ta đắc đạo hết trơn ha, ngộ. Ở đây quý bác quý chú có ai tuổi mùi không? Đó. Để cho thấy là những người đệ tử Phật rất là giỏi, ngay cả luôn cái tuổi của ông Phật đó, nhớ rất là kỹ. Nhưng mà nhớ mấy chuyện đó để làm gì không biết nữa. À, không chịu nhớ chuyện. Làm sao khi mà tâm của chúng ta bị bệnh, ta tìm cái thuốc nào để mà uống để cho hết cái bệnh này nè. Tâm của mình còn bị chấp nhất thì phải uống cái thuốc gì? Đức Phật cho thuốc hết á, mà mình không chịu uống. Tâm của mình còn là nặng nề về được mất hơn thua thì Đức Phật chỉ cho chúng ta cái thuốc gì để uống để cho nó hết cái này. Và khi chúng ta đã hết bệnh rồi, hoặc là chúng ta còn bệnh mà chúng ta ý thức được cái bệnh này nó rất là nguy hiểm, dễ lây lan, rất khó trị thì làm ơn, làm phước. Ví dụ như cái lúc nào mà mình buồn, mình giận, khổ thì mình đừng cố gắng mình chịu đựng nổi thì mình cố gắng mình chịu, chứ còn đừng có đem mấy cái đó mà cho người khác, tặng cho người khác. À, thì người khác người ta yếu hơn á, người ta dễ bị lây liền. Giống cũng như mình cảm, ho, dễ lây. Rồi mình nói với cái người nào đó mà người ta cái hệ miễn nhiễm ở trong cơ thể của người ta đang yếu, thì mình nói chuyện hai ba câu là người ta bị lây liền. Thì cái phiền não cũng vậy. Quý vị đừng nghĩ là phiền não là nó không lây, nó rất là dễ lây mà khó trị. Hoặc là những cái mà ta nói phiền não chỉ cho nó xa. Bây giờ ta nói những cái thói hư của mình. Mỗi người nó có một cái thói hư. Mà nãy tôi nói là khó trị là ông bà mình nói gì? Núi sông á thì sao? Thì dễ dời. Nhưng mà bản tánh thì khó sửa. Là nói cái ý này nè, cái ý mà khi mà con người bị có những cái thói hư tật xấu khó có thể sửa được. Khó, nhưng mà cố gắng chịu uống thuốc là nó hết. Những cái tật xấu, thí dụ như tôi nói cái tật hút thuốc là tật xấu. Có đứa nhỏ nào mà mới sinh ra mà nó hút thuốc không? Tật là do mình tập. Mới sinh ra nó đâu biết hút thuốc. Ít nhất cũng phải 15, 16 tuổi. Còn nếu mà đứa nào mà giỏi giỏi, giống như đây cũng có mấy người, họ còn nhỏ rất là giỏi, 6, 7 tuổi là biết hút thuốc rồi. À, thì tập từ từ, mới ban đầu hút vô đó thì nó sặc, nó hôi. Nhưng mà ghiền rồi thì nó trở thành là gì? Thơm. Nhưng mà cái thơm và cái hôi cũng là điếu thuốc thôi, cũng là cái hơi đó thôi. Mà tại sao ngày xưa lúc mà chưa biết hút thì gọi là hôi, nhưng mà biết rồi thì gọi là thơm? Là do cái tưởng của con người thôi, chứ không có gì chứ. Nhưng mà nói bỏ thuốc khó vô cùng. Có nhiều người bỏ, cố gắng uống thuốc, cố gắng đi cai, nhưng mà tới chừng mà chịu hết nổi rồi trở lại á. Thay vì hồi lúc mà chưa bỏ hút ngày gói, tới chừng đi cai một thời gian trở lại hút ngày hai gói. Nó kỳ. Mà cái này á, là một trong những cái tật thôi. Còn những cái tật khác, cái tật tâm thì rất là tốt, nhưng mà hãy có cái tật. Tật là gì? Cái tật là hãy gặp người ta ngồi lúm nhúm lại, tự nhiên cái không vui. Mà không biết người ta nói cái gì trong đó, nhưng mà không vui. Cái đó là cái tật. Thì bỏ được cái tật này cũng không phải là dễ lắm, rất là khó. Mà Phật dạy chúng ta cái cách để mà bỏ nó được. Rồi những cái tật khác, ví dụ như cái chuyện mà bực dọc, cái đó là cái tật với cái nghiệp. Nhưng mà Phật dạy chúng ta lúc mà bị như vậy phải làm sao rất là kỹ. Ở trong kinh điển dạy rất là kỹ, ai cũng biết hết, Phật tử ở đây ai cũng biết hết. Nhưng mà không chịu lấy ra để thực hành, không chịu uống thuốc, không chịu uống thuốc. Có nhiều người uống nhưng mà uống con viên à, thì cũng đâu hết đâu. thì nó trở lại. Nhiều khi nó trở lại nặng hơn. Tôi nói ví dụ như có nhiều người đi chùa, vô chùa một thời gian là dạng là đang uống thuốc, nhưng mà thời gian là gặp cái chuyện gì đó không vui, bỏ chùa không đi nữa, thậm chí còn chửi chùa nữa, thì cái đó là sao? Khi trở lại bệnh nặng hơn, hút hai gói. Lúc mà chưa đi chùa hút con gói đó, nãy nãy tôi nói đó. Rồi tới chừng mà chưa nghiện á thì hút con gói, tới chừng mà cai một thời gian rồi trở lại hút là hút hai gói. Rồi chưa đi chùa thấy nó cũng được, thấy bà đó bà chưa đi chùa thấy bà cũng được, lâu lâu bà cũng nấu chè xôi bà đem qua cho mình ăn. Tới chừng mà bà đi chùa rồi sao hôm nay cả năm trời sao không thấy bà nấu gì đem qua cho mình ăn ha. Đám dỗ chồng bà mà bà cũng không mời mình nữa ta. Thì như vậy là sao? Vậy là đi chùa riết là trở thành cái đá luôn á. Mà Đức Phật cũng hay rầy la cái vụ đó. Tu là để trở thành những con người tốt. Chứ còn nếu mà ông tu mà cuối cùng rồi ông trở thành gỗ đá. Tu mà để cuối cùng rồi là hành hạ người khác, thí dụ vậy. Có nhiều người giữ giới cách kỳ cục, cơm bưng lên là phải thiện nam bưng á tôi mới ăn á, cơm mà bưng lên mà tính nữ bưng là tôi không ăn á. Giữ giới quá mà mí giới này ai dạy không. Rồi tôi nghe nói vậy tôi mới hỏi, vậy chứ ai nấu cái cơm đó? Cái ông đó nói vợ con nấu chứ ai. Nó sao không chịu nói ra luôn cho ông sư ông biết là vợ con nấu đó, để cho ông khỏi ăn luôn. Vợ con nấu mà vợ con bưng lên á thì sư không ăn, mà phải con bưng lên sư mới ăn. Hỏi sao? Tại vì thiện nam bưng lên theo lực sư mới được ăn, còn tín nữ bưng lên sư không ăn, sư không dám nhìn. Hỏi ai nấu? Nói vợ con nấu. Nói trời ơi, vậy cũng tín nữ nấu chứ ai nấu. Có những cái điều mà nói không được. Mà có nhiều người tu cái kiểu vậy, tu một thời gian thì không thấy hào quang, mà thấy cái gì đâu không. Giống cũng như có ông thầy, ông nói hay mà cũng rất là thấm thiết. Niệm Phật không chịu niệm để cho về Tây Phương Cực Lạc, hoặc là niệm A Di Đà Phật mà niệm không trúng, niệm mà tâm còn chấp trước phiền não nhiễm mô đầy dẫy, còn là phân biệt nhóm này phe nọ, thì không phải là A Di Đà Phật mà là A Tỳ Địa Ngục nghe con. Cũng nghe cũng hay. Không có niệm A Di Đà Phật nhưng mà chết lại là sanh về A Tỳ Địa Ngục. Chứ không có A Di Đà Phật nào rước hết. Vì niệm Phật hay là bất cứ một cái pháp môn tu nào cũng làm sao mua để cho ta được bỏ hết những cái phiền não, cho ta nhẹ nhàng, tâm ta an lạc. Chứ không phải niệm càng nhiều lại càng phiền não đóng cục mà đáng nổi, đến nỗi mà mặt mày nó nổi tùm lum hết là không phải. Cái đó là không đúng. Niệm làm sao để mặt mày sáng sủa, thấy không? Rồi đi nó nhẹ nhàng như là mây bay. Đi nó nhẹ nhàng vậy đó. Thì cái con đường tu như vậy mới được tốt đẹp. Trở lại, chúng ta có hai điều mà chúng ta cần lưu ý mà trong kinh Đức Phật dạy rất là kỹ, và ở ngoài đời những người học ở đây cũng dạy rất là kỹ, là cái bệnh dễ lây lan, nhất là tâm bệnh, nhì là thân bệnh. Hai cái này, những cái gì mà nó thuộc về bệnh là nó làm cho chúng ta đau khổ và người khác đau khổ, thì nên cố gắng uống thuốc, tránh, đừng có lây lan cho người khác. Còn nếu chúng ta được mà nữa đó thì cần lây lan những cái thứ khác. Mà những cái đó là gì? Là sự an vui, giải thoát và nhẹ nhàng. Thì cái đó cũng để cho người khác được hưởng. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là giống như bông hoa vậy đó, là làm sao một cái người tu sống giữa cuộc đời, làm sao cho cái hương giới đức, cái hương thanh tịnh, cái hương giải thoát nó tỏa khắp muôn phương. Thì cái đó cũng là một cái dạng gọi là lây. Nhưng mà cái đó không phải là bệnh. Lây lan nhưng mà không phải là bệnh, mà là sức mạnh. Sức mạnh tâm linh và sức mạnh cơ thể. Tu được cả hai sức mạnh, sức mạnh tâm linh và sức mạnh cơ thể, thì mình đem hai cái sức mạnh này truyền cho người khác. Cho nên tại sao Đức Phật dạy là: này các tỳ kheo, các thầy nên đi vào đời vì hạnh phúc viện lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật kêu các thầy tỳ kheo đi vô trong đời thì mang những cái này nè, đem vào đời. Còn những thầy nào, những vị nào mà có những cái đang bệnh thì Đức Phật không có kêu đi, mà Đức Phật kêu ở, làm ơn ở ở trong cốc á, làm ơn nhập thất đi nha, nhập thất hai bữa ba bữa gì đi nha, ha, cho cái tâm nó tịnh rồi đó, ha, thanh tịnh nó nhẹ nhàng rồi mới thấy được cái gì cần làm, cái gì không cần làm. Thì tự mình khi mà mình trong đó mình sám hối, mình tu tập, mình nhìn lại cái tâm mình rõ hơn ai hết. Thì cái đó đó, Đức Phật không có kêu mấy thầy tỳ kheo mà có những cái vậy mà đi ra ngoài, mà bảo những người mà đã có được những cái sức mạnh về tâm linh và sức mạnh về cơ thể đó, nên đi ra để mà lợi ích cho quần sanh. Thì mỗi người Phật tử, mỗi người Phật tử ở đây đều là những người có thể đem những cái tốt, cái hay truyền cho người khác. Chứ cố gắng đừng có đem những cái mà nó không hay, nhất là những cái chuyện không hay của người khác mà đi nói cho người khác, thì cái đó nó không hay nữa. Giỏi á, nói cái chuyện không hay của mình đi, nói chuyện không hay của mình đi cho người khác đó mới nể. Hay không? Trong kinh Đức Phật dạy đó là đệ tử Phật là phải nói những cái chuyện của không hay của mình cho mọi người nghe, bằng cách là mỗi cái lúc mà sám hối đó, những cái không hay của con từ nửa tháng qua con không có quýnh lộn thì thôi không nói đi, con không có chữ lộn thôi cũng không nói đi, nhưng mà cái tâm của con có những cái xấu, con nghĩ cái bà đó bà xấu, cái đó cũng là cái lỗi á. Con nghĩ cái ông đó xấu cũng sợ trật luôn đó, con nghĩ cái chùa đó xấu cũng không đúng luôn. Tất cả nói ra hết đi, dám nói không? Hả? Nói ra cho mọi người nghe á, chứ không phải chỉ nói cho Phật nghe không. Còn nếu mà nói không nổi, không dám nói thì thôi nói cho ông Phật không nghe thôi. Ha, nói cho ông Phật nghe thôi, ông bỏ qua hết. Thì cố gắng là chúng ta đừng có để lây những cái không tốt đến người khác. Thì cái đề hôm nay gọi là lây lan hoặc là lây bệnh. Để cho quý vị suy nghĩ thêm trong đời sống của mình, mỗi con người đều có bệnh hết chứ không phải không có bệnh đâu. Mình mỗi người đều có bệnh hết, mà khi mà mình bệnh mình khổ làm sao thì mình biết rồi, thì thôi mình đừng làm, mình đừng có lây cho người khác để người khác khổ, cả về thân bệnh lẫn tâm bệnh. Thì kính chúc tất cả mọi Phật tử cố gắng đừng có lây bệnh người khác nữa ha, để cho cái thế giới này nó được mạnh lên, cái đạo tràng tu tập của chúng ta nó được tốt đẹp hơn nữa, nó được nhẹ nhàng hơn nữa. Bây giờ nó đã nhẹ nhàng rồi, nó đang nhẹ nhàng rồi, nhưng mà muốn cho nhẹ thêm nữa. Mỗi người đến đây là cũng là rất là hay rồi, rất là nhẹ nhàng rồi, rất là thanh thoát rồi. Nhìn thì không, cũng chưa thấy ai bệnh gì nặng lắm. Thấy không? Nếu bệnh nặng đâu có ngồi 1 tiếng đồng hồ rồi nổi, phải không? Thậm chí mấy bác lớn tuổi mà cũng còn khỏe ha, đâu bệnh ha. Đâu bệnh đâu. Thôi giờ quý vị chắp tay lại để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.